Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu chương trình học Phật hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2008. Rồi chúng ta tham cứu học tập cái bài thi đầu đề là Bình Minh Trên Đất Cao Nguyên. Và kỳ này là kỳ thứ 72. Cứ theo ngày giờ mà nói thì so với một loạt thời gian trước đó, thì nó 71 bài liên tục. Và mấy hôm nay thì trong người tôi nó không tốt, thành ra thì coi như là nếu mà nói theo ngày ngày tháng thì là nó có 3 ngày nó gián đoạn. Bây giờ thì tôi phấn đấu để cho cái chương trình được tiếp tục cho vui, thì hôm nay chúng ta bắt đầu học trở lại, nghiên cứu trở lại, nghe tiếp với cái nhan đề của bài thơ là Bình Minh Trên Đất Cao Nguyên. Thì qua cái nhan đề này thì nó giống như là một cái bài thơ chơi của tất cả mọi người chơi vậy đó. Nhưng mà tôi nói để rồi Phật tử để ý. Thật ra trên đài này không có cái gì ghê gớm lắm. Toàn là nếu mà mình biết vận dụng cái chơi thì tất cả đều là chơi hết thôi. Tất cả đều là trò chơi hết thôi, chứ không có cái gì ghê gớm lắm. Không có cái gì mà phải làm cho long trọng ghê gớm. Còn mình làm cho ghê gớm, mình làm cho long trọng, mình làm cho nó có dễ gì đó là tại mình, chứ không, trên đời nó không có cái gì ghê gớm hết. Tại mình tôn trọng cái đấng bề trên. Đứng bề trên nào đó, không ai biết bao giờ, không ai thấy mặt thấy mày, tại vì mình tôn trọng, thành ra mình thấy có cái bề trên, cái đứng bề trên ghê gớm. Rồi mình thấy có cái ông Bồ Tát này, ông Bồ Tát nọ, vị thân gia, vị thân gian kia, hoặc là vị, nếu không phải là người học Phật thì người ta không biết là cái từ Bồ Tát, không biết cái từ La Hán Thanh Văn gì hết, thì người ta gọi là ông thần này, ông thần nọ, ông thần kia, bà thần này, bà thánh nọ. Chứ kỳ thật là theo đạo Phật thì ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người đệ tử Phật nên quán cái tính của pháp giới, tất cả đều là duy tâm, đều là do tâm con người. Con người làm ra địa ngục cho mình, làm ra cái môi trường ngạ quỷ để mình sống theo kiếp ngạ quỷ, làm cho cái môi trường súc sanh để mình sống theo kiếp súc sanh, cho tới mình tạo ra cái môi trường, cái nhân phẩm, cái tư cách của con người để mình sống kiếp con người. Rồi muốn tiến lên đó, mình tạo cái môi trường, cái đời sống của mình ngang hàng với trời, với Thanh Văn, với Dương Giác, với Bồ Tát, với Phật. Thì từ hàng thấp nhất cho tới cái bậc cao nhất, đó đều là do ta hết, đều là do ta làm ra, do ta tạo ra. Chứ theo đạo Phật thì không có cái gì ghê gớm lắm. Mình khấn cầu ghê gớm là tại mình đó chứ. thân nguyện ghê gớm mà. Tại mình chứ thật sự là nó có, đâu có cái ông gì để cho mình khấn nguyện. Cho nên là trong này, trong tập thơ của Duy Nguyễn Thiền Sư cũng có bài thơ rằng: khấn bái ông gì chẳng nhớ tên. Bởi vì mình tin tưởng nhiều thứ quá, nhiều ông quá, nhiều bà quá, thế nên mình chẳng nhớ tên nổi nữa. Khấn bái ông gì, khấn bái bà gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên. Thế nhưng bệnh hoạn tai ương mãi, uổng quá tiền tiêu tật vẫn mang. Bệnh hoạn tai ương là cái chuyện đó, là chuyện của kiếp con người, sinh già bệnh chết. Thế thì là cái quá trình mấy mươi năm đó là luôn luôn là phải có sinh, có già, có bệnh, và cuối cùng phải chết. Thế thì bệnh hoạn là cái chuyện bình thường, còn tai ương cũng là chuyện bình thường. Trong Bát Phong có cái từ Bát Phong trong đạo Phật, mà nhà thi ngày xưa Trung Quốc cũng có dùng sử dụng cái từ Bát Phong suy bất động. Nhà thi học Tô Đông Pha. Thế thì Bát Phong đó là lợi nè, suy nè, quý nè, dự nè, cơ nè, sinh nè, khổ nè, lạc nè. Đó là tám cái thứ gió đó, nó bình thường lắm, không có gì ghê gớm lắm đâu. Lợi tức là mình làm ăn được, thịnh vượng đó, được may mắn, được thịnh vượng. Lúc nào đó nó may mắn, nó thịnh vượng, chứ không có may mắn thịnh vượng hoài được. Lúc nào đó nó có suy, nó suy, nó không lời nhiều, thậm chí nó lỗ lã nữa, gọi là suy. Đó, thế thì nó vậy đó, cuộc đời là vậy đó, lợi suy. Quỷ dự, quỷ là có lúc người ta chê đè, chê nhẹp, người ta coi thường mình. Thì lúc đó mình bằng ăn chưa khá. Chưa khá thì họ coi thường mình, họ chê bai mình. Thì dự, khi mình làm ăn khá rồi thì nó, đứa thì đội, đứa thì nâng. Đội, ta gọi là thượng đội đó. Mà mấy người đó nó có cái tính thượng đội, miễn mình thấy là mình ăn khá có tiền nó đội. Còn người nào mà nghèo khó làm ăn chưa khá hoặc là hiểu biết ít, nó cho hàng thấp hở nó đạp, nó có cái loại kêu mình thượng đội hạ đạp. Giờ thế gian người ta dùng cái từ nâng bi, rồi bỏ đủ thứ. Thế thì mình nghèo thì nó gặp cái thứ đó, nó quỷ mà trước mặt, gọi là quỷ dự, rồi mình khá nó tinh bốc lên, nó nâng bi. Thế nhưng mà nó lao dài, nó bỡ đít, gọi là dự. Rồi cơ tức là cơ hềm là nó nói thì thầm sau lưng, nó không dám nói trước mặt. Sinh thì nếu mà mình nó muốn thăng quan tiến chức thì nó khen tặng mình, nó tân bốc mình để cho mình cử nó lại, mình đề bạt đó. Thậm chí nó để bao thơ nó đưa cho mình đó. Mình có chức lớn nó để mình đề bạt nó. Cơ sinh là khổ, khổ là khi mình khó khăn cực nhọc, nhiều cái rắc rối thì mình bị khổ. Để lạc là lúc mình được vui, an lành, hạnh phúc. Thế thì cuộc đời là vậy đó. Lợi, suy, quỷ, dự, cơ, sinh, khổ, lạc là tám thứ gió. Luôn luôn là nó thổi tới, thổi lui, thổi qua, thổi lại trong một cái căn nhà của chúng ta. Căn nhà ngủ ấm của chúng ta đều bị tám thứ gió đó. Thế thì nó cũng là một việc bình thường. Cho nên trên đời không có gì là ghê gớm lắm đâu. Nên cái bài thơ này nghe là cũng nghe chơi, cũng kể như bình thường vậy. Mà nếu mà mình biết sử dụng thì ở trong 80 tự do đó nó có 4 tự do tốt. Có 4 tự do đó nhẹ nhàng, rồi có 4 tự do đó làm cho chúng ta bất bình, bất mãn, bất an, bất như ý. Đấy. Đời nó là vậy đó. Cho nên cái bài thơ mình nghe giống như chơi là sự thật là chơi đấy. Không có gì nghi gốc đâu. Tu hành cũng chơi thôi. Tu chơi. Là tại sao tu chơi? Là tại vì cái bằng hồi đầu thị ngạn á, mình biết hoài đầu rồi nó tự nó về nó tới bờ vậy hả? Nếu mà vượt ra mãi ra ngoài giữa trục dương đó thì là gọi là khổ hải vô biên. Mà mình biết hồi đầu là thị ngạn, mình quay đầu là nó về bờ vậy thôi. Cũng là một cái hình thức giống như chơi, không có gì khó khăn hết. Do vậy mà bên đây học cái bài chơi này hả, tính cách chơi bình minh trên đất cao nguyên. Minh bữa này bữa cái bữa hôm nay là tôi thấy cái bữa mặt trời nó mọc cái chỗ cái đồi Tài Dương, cái chỗ tôi ở liễu đường này, mỗi buổi sáng là mặt trời nó mọc đẹp lắm. Khi mà mặt trời nó lên đó là mặt trời lên trên đỉnh núi mà nó tỏa cái ánh sáng là nó mới ló lên, nó giống như là con mắt nó nheo, nó vừa mở mắt nó nheo ra cái nó tỏa phát ra ánh sáng. Thì nó nhìn mặt trời giống như là con mắt vậy đó. Con mắt mở sáng. Buổi bình minh là trời hừng sáng thì nhìn thấy cái cảnh này, cảnh bình minh này. Bình minh ló hiện xứ cao nguyên. Cao nguyên là cách bữa nay là đúng một năm. Tôi đến cái xứ cao nguyên này đúng một năm. Ngày hôm qua tôi tình cờ với tôi nhớ lại thì nó đúng một năm rồi. Thành ra tôi có làm bài thơ này giới thiệu chơi này cũng là chơi thôi. Ngày này năm ngoái đến nơi đây. Nơi đây tức là xứ cao nguyên này đấy. Mà nhận cái chỗ ở này bây giờ gọi là liễu đường đó. Là đúng ngày này. Nhà này năm ngoái đến nơi đây, thấm thoát tròn năm chuyển biến hay. Phật tử vô tâm hay hữu ý, liễu đường sinh nhật lại thăm thầy. Ngày hôm qua có hai Phật tử tới thăm thầy. Tới thăm mà không biết là có hữu ý hay vô tâm, có lẽ là cả hai cái. Là vì hữu ý tôi mới tới thăm thầy, chứ không hữu ý thì ai đi thăm thầy chi. Còn vô tâm này có lẽ không thực nhớ đúng ngày này đâu. Nhưng mà nếu mà nó không thực nhớ mà nó đúng ngày như vậy cũng là một cái duyên cớ đẹp. Nó có cái nhân duyên đẹp gì đó. Thành ra thì ngày hôm qua là đúng là cái ngày mà tôi nhận cái chỗ ở mới là bình chỗ đất cao nguyên này. Mà bữa nay tôi lại trùng hợp sao mà tôi lật cái bài ra nó trúng cái đề tài là bình minh trên đất cao nguyên này. Ngày này năm ngoái đến nơi đây thấm thoát tròn năm chuyển biến hay. Tròn năm rồi chuyển biến hay là gì? Từ ngày đó tới giờ thì tôi lo sản xuất rồi cỏ rác rồi làm cho cái cảnh quan thì không có gì là đẻ, nhưng mà đều cỏ rác thì sạch. Cho nên cũng có một ít Phật tử gần xa tới thăm tôi thì cũng được sạch sẽ. cũng có chỗ tạm nghỉ một vài người, có thể nghỉ đêm cũng được, với điều kiện là một vài người mà không đòi sang trọng, không đòi sang trọng, không sống quý tộc, thì có thể thăm và nghỉ một đêm để bữa sau đi về hoặc là đi Đà Lạt chơi cũng được. Cho nên là bữa nay đó thì nó sạch sẽ rồi, cho nên là có cái từ là thấm thoát tròn năm chuyển biến hay, tức là nó chuyển biến theo cái chiều hướng thuận lợi. Tôi ở thì yên, và công việc mỗi ngày thì tôi mỗi ngày bài thơ, hai bài thơ cũng có, một bài cũng có, ba bốn ngày một bài thơ cũng có, rồi lấy cái bài thơ đó làm cái đề tài mà diễn đạt ra để nhắc nhở Phật tử gần xa tu học chơi, là do ở cái đất công nguyên này. Chứ nếu mà ở cái đất ở Sài Gòn mấy chục năm thì là mấy chục năm đấy, nhưng mà làm được có mấy bài lèo tèo chẳng đi tới đâu. Mà lên đây thì hôm nay là làm gần cả trăm bài thơ rồi đó, mà nói bài thơ chứ chẳng có thi thơ gì cả, chẳng qua là moi móc kinh điển ra để làm cái đề tài để hướng dẫn Phật tử học học đạo cho vui vậy thôi. Cho nên là gọi là chuyển biến hay là vậy đó. Cảm ơn Phật, cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Phật tử gần xa tạo ủng hộ cái điều kiện mà tôi ở đây, phải nói rằng là nó chuyển biến hay đó, tốt á. Nó chẳng giàu chẳng sáng chẳng quý tộc gì, nhưng mà nó không có kham khổ, không có kham khổ khổ thân khổ tâm như những ai mà đã bất hạnh phải chịu nhiều cực khổ, không đến nỗi như vậy. Cho nên được lắm, gọi là chuyển biến hay. Phật tử vô tâm hay hữu ý thì không biết, nhưng mà như tôi vừa nói, có thể có lẽ là vừa có vô tâm mà vừa có hữu ý. Cho nên là cái ngày sinh nhật một năm tròn đó, một tuổi tròn của Liễu Liễu Đường đó, thì lại đến thăm thầy. À, cái đó là cái dịp ngộ vậy đó, cái trùng hợp phải nói là quý đó. Thì có hai đoàn Phật tử, một đoàn đó thì hai Phật tử ở bên Mỹ về cũng tới thăm. Tới thành là vừa ra đi, vừa ra đi để đi tham quan chỗ khác, thì có đoàn Phật tử ở Sài Gòn tới thăm. À, cái đó là đặc biệt đó, không biết là vô tâm hay hữu ý mà tự nhiên nó thúc đấy. Đó là một sự thật mà có những cái kỷ niệm đặc biệt đó. Thành ra thì trong cái bài thơ là tôi để thẳng tên, để thẳng cái pháp danh, nhưng mà ở đây mình nói có tính cách chung chung thì mình nói vậy thì được rồi, nói là Phật tử vậy thôi, chứ ở đây là có hẳn có pháp danh hẳn hồi. Rồi cái ngày đó, cái ngày mà tôi đi tới cái đất Tây Nguyên này đó, là nó trùng hợp một cái lạ lùng nữa, là cái ngày mà Khuất Nguyên là người nước Sở ở bên Trung Quốc ngày xưa. Cái ngày đó y nhảy xong bình la, y chết đời, y sinh đời, y nhảy xong tự tử. Thành ra cái ngày mà tôi đến nhận cái chỗ đất này, tôi cũng nhớ Khuất Nguyên. Rồi bây giờ đây đúng một năm, tôi lại nhớ Khuất Nguyên. À, thành ra rồi ngày hôm qua tôi làm luôn bài thơ Khuất Nguyên để tôi đọc gửi cho Phật tử nghe trời. Đầu đề là nhớ Khuất Nguyên. Khinh phường ô lại lũ tham quan, một mắt nghìn thu tiếng vẫn còn. Ngũ ngạc Khuất Nguyên sơ ngũ nhật, mịch la trầm một chánh thương thương.
Nó nghĩa là nhớ tới Phúc Nguyên là cũng nhớ tới cái tâm trạng Phúc Nguyên, mà cũng là gửi gắm tâm trạng của mình. Là người mà thường thường là cái người mà không phải là tham quan ô lại, là người ta không thích cái tham quan ô lại bao giờ. Tức là hàng quan lại tham ô. Cho nên có câu là khinh phường ô lại lũ tham quan. Tham quan ô lại là người người trung như người ngay như người thật, không bao giờ ta thương cái đó được, không bao giờ ta ưa được, không bao giờ ta quý được, ta khinh thường lắm. Thì Phúc Nguyên đã vậy thì bây giờ mình đây người Phật tử, thường thường là người Phật tử là có tấm lòng tốt cũng đều không ưa tham quan ô lại. Tôi mà tham quan ô lại mà nói chuyện với tôi là tôi cắt đứt ngay tức khắc. Trong buổi họp vậy đó, trong buổi họp thành đông đảo vậy đó, mà nói những người tham quan ô lại mà lại mà nói lăng nhăng, tôi nó không nghe điều đó, xin mời ngừng tức khắc. Là phải dừng ngay đó. Tôi cắt đứt ngay tức khắc, tôi nó không cần nghe cái đó. Những điều đó không được nói ở đây. Đối với tham quan ô lại là tôi thẳng thừng vậy đó. Là điều đó tôi đã làm rồi. Tự thu thủi ra về, tôi đuổi hắn về mà không được ngồi thêm đó. Anh không được quyền nói cái đó. Cái đó không cần thiết ở đây cho chúng tôi nghe. Nên nó tham quan vô lại là ít có ai luôn. Mà trong đó là tôi không bao giờ tôi thích cái đó được. Anh bày ra là khinh phường ô lại lũ tham quan. Một bất nghìn thu tiếp vẫn còn. Phúc Nguyên chết có một người, mất có một, mà nghìn đời, nghìn thú, nghìn đời, nghìn sao, tiếng vẫn còn. Tôi gọi là một hậu thanh danh, tại thế tuy dông giả bất dông. Cái người mà tốt, cái người lành, cái người hiền, cái người trung, hiếu, thì dù là mất cái thân ngũ ấm, cái thân ngũ quẩn trên đời, mà cái danh thơm, cái tiếng tốt không bao giờ mất, còn hoài. Chẳng hạn như Phật Thích Ca là mất có một ông chứ mấy, nhưng mà bây giờ là trên thế giới này là bao nhiêu triệu triệu người ta kính mộ đó. Những cái bậc giải thoát giác ngộ mất là mất có một người, mà cả triệu triệu người ta tôn thờ, ta kính quý, ta ái mộ đời này qua đời khác. Thì nó mất có một à, mà được cả là nghìn xưa nghìn sau. Một mất nghìn thu tiếng vẫn còn. Nên mình có thể nói là một mất nghìn sao tiếng vẫn còn cũng được. Nghìn đời sao tiếng vẫn còn. Một hậu thanh danh tại thế tuy dông giả bất dông. Ngũ ngoạc Phúc Nguyên sơ ngũ nhật. Là Phúc Nguyên đó là tự tử dưới sông Bích La đó là ngày mùng 5 tháng 5. Ngày 15 tháng 5 thì gọi là Tết Đoan Ngọ hay là Tết Đoan Dương, mà phong tục tập quán của Trung Quốc cũng như là Việt Nam mình mà gói bánh ú rồi phải xong để cho rồi cột chỉ đỏ trong cái bánh để cho cá nó sợ nó không ăn mà nó chừa bánh lại để cúng Phúc Nguyên ấy, tục lệ vậy đó. Là vì nếu nó có ăn thì nó ăn cái bánh ú đó, nó không có ăn thịt Phúc Nguyên. Bởi vì Phúc Nguyên nhảy xong mà nếu mà thường thường là cá khác là rỉa ra. Cho nên là hai ba cái ý là ta muốn nói gì ta nói, nhưng mà đại để là ta quý trọng vậy đó. Cái Tết rồi Đoan Dương hay là Đoan Ngọ là ngày 15 tháng 5 đó là cúng cúng Phúc Nguyên, là vì con người rất là trung nghĩa. Người nước Sở mà rất là trung nghĩa, mà cái bọn gian thần Sủng Định nó lùa với vua mà nó không can vua, nó để cho vua sang nước Tần rồi phải mất mạng, mất người và hư hại cái uy tín của Đức Sở, làm cho Đức Sở phải điêu đứng, phải suy vi, rồi bị cái bọn ô lại tham quan nó gian tà xuống lĩnh, nó tâu nổi rồi là Quốc Nguyên là một người tài lắm đấy, mà bị dèm pha rồi bị giáng chức. Thành ra thì ông nhảy xong thì tự trồng mình vào ngày mùng 5 tháng 5. Thành ra ngũ ngoạc khắc nguyên sơ ngũ nhật, mịch la trồng một chánh xương xương. Ngày mùng 5 tháng 5 là Quốc Nguyên nhảy xong trồng mình. Là cột đá vô trong người rồi nhảy xong trồng mình. Mà trồng mình thì mất có một người, mà danh tiếng để muôn nghìn đời sau. Và trầm mình có một người mà làm rung rinh cả trời xanh. Chứ trầm mình là trầm mịch chấm xương xương, tức là nhảy xong trầm một á, trầm một tức là nhảy xong tự tử, mà làm rung rinh cả bầu trời xanh. Cho nên là người Việt Nam ha, nói riêng là Trung Quốc là một tỷ mấy người, còn Việt Nam mình rồi hình như là các cái nước Á Đông á, có cái nhiều nước khác cũng nhớ cái truyền thống Quốc Nguyên, rồi cũng ưu tư, rồi cũng có ăn cái tết đoan ngọ lại để vậy, để tưởng nhớ cái người cương trực trung chánh, nó làm động rung động lòng người, rung động lòng trời xanh. Thương thương đó là chỉ cho bầu trời. Thiên thính tịch vô âm thương thương hà sứ tầm. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không có cái gì để nghe. Trời lấy con mắt mà nhìn là chỉ thấy xanh xanh. Thành ra đây là tịch, là mịch la trầm một chánh thương thương. Trầm mình ở sông mịch la mà làm cho rung rinh cả trời xanh. Đấy, ngày hôm qua làm hai cái bài thơ để kỷ niệm Liễu Lữ Đường một năm. Ngày hôm qua tôi không có giảng nổi, không ăn hai ba ngày, ăn sơ sơ chút xíu. Bây giờ đây nó cũng chưa nói nổi đâu, nhưng mà đều nghĩ một bữa uổng lắm. Ráng nói được nhiều nói vậy chứ bữa nay lẽ ra cũng không nói được. Từ từ nói được nhiều nói cho vui vậy thôi mà. Bây giờ đi vào cái bài thơ này. Bình minh ló hiện xứ cao nguyên, mờ nhạt sương xa khắp núi rừng. Mở mắt trời xanh ban nắng sáng, trải lòng đất đỏ nhận tia hồng. Thông dông sơn nữ gùi qua trái, đỉnh đạt nhàn tăng nhập cảnh thiền. Cảnh tịch tâm không lành lạnh mát, chánh lòng lưu luyến thiên nhiên. Đấy bài thơ đó. Chơi vậy bây giờ chúng ta từ từ đi theo coi cái tư tưởng của bài thơ này ý muốn nói cái gì. Và bài thơ này là chỉ để chơi thôi hay là nó còn có cái gì khác? Nhưng mà tôi xin thưa với Phật tử rằng là chơi thì chơi đấy, nhưng mà nó có cái ý khác. Cái ý khác đây là cái ý mà cái người mà đệ tử Phật mà học đạo Phật, thành theo đạo Phật và muốn tu theo đạo Phật, người ta vẫn thấy có những cái cần thiết cho cái việc học tu của chúng ta. Tôi nói như vậy thì cũng xin nhắc nhở là cái đó tùy người, chứ không phải ai cũng như cũng đọc bài thơ này thì cũng thấy có những cái cần thiết. Nhưng mà sự thật có những người thấy có cái cần thiết, rất cần thiết nữa, chứ không phải là cần thiết thôi. Nó giống như là chúng ta mà đi chơi núi rừng vậy đó mà. cái người mà giỏi về thuốc á, ta đi chơi trong núi rừng người ta nhìn thấy có khi là 10 vị thuốc, 15, 20 vị thuốc trong một lần đi chơi núi rừng. Thậm chí là tìm được những cây thuốc quý ở trong cái đợt đi chơi núi rừng đó. Còn có người thì dở thuốc hơn, thì đi chơi trong đó gặp một hai ba cái cây cái cỏ mà làm thuốc được, rồi cũng hái cái thuốc đó, hái cỏ cây đó và về mà làm thuốc. Mà nhất là cái ngày mùng 5 tháng 5 là người ta biết thuốc là phải đi hái thuốc nhiều lắm đó nha. Cũng gọi là ngày Tết Đoan Dương đó, cái tục lệ của Việt Nam ta đó là đi hái thuốc đó. Từ bình minh cho tới trưa đó thì đi hái những cái thuốc đó là người ta cho rằng là cái tinh hoa của trời đất thanh khiết nó tích tụ vào trong những cái cỏ cây, gọi là Đoan Dương mà. Cái khí dương nó tích tụ vào trong đó, cho nên là đi hái thuốc lúc đó nó cái hiệu quả nó cao hơn. Nhưng mà có người không biết vậy, trời nghe đi ra cắp cắt một mớ sừng rồng với vài cái lá xả, cái đem về cột treo ở trên toàn xe, ở trên cái bè cửa cái để gọi là trừ tà trừ ma ế quỷ. Thế thì thật không có phải vậy. Cái ngày này là cái khí dương nó nhiều, cho nên nó tích từ tụ ở trong cỏ cây, mà cái loại cỏ cây có thuốc á, cho nên cái người đi hái thuốc là hái nó quý. Còn đây thì cắt nhánh rừng rồng rồi cái dài ba cái lá xả, cái dài cái lá quất hương, cái rồi cột chùm lại đem treo trên nhõng nhảnh lên trên cái ngay cái cửa nhà quê, nhà nghèo nhỏ vậy mà nhà nào cũng có không có vậy, thấy nó cười lắm. Sự thật là không phải làm vậy, mà là những người biết thuốc người ta hái cả 50-30 vị thuốc trong ngày đó cũng có. Còn người mà hiểu biết thuốc ít thì người ta kiếm được 5-10 vị cũng có. Còn những người không biết thuốc gì hết thì là đi lội nát rừng nát cỏ là không có được. Cậu nào không hái gì thì mình cũng biết cái gì là thuốc đâu. Thật ra cái bài thơ này nó cũng vậy. Bài thơ này mà có học Phật thì tìm thấy nó có cái chất liệu của Phật để nhắc nhở mình trên bước đường học đạo hành đạo. Còn nếu mà mình không biết gì hết thì mình đọc nghe chơi vậy, giống như mình đi càn trên rừng trên cỏ đi qua vậy, mà mình không có hái được cái món nào gọi là thuốc cả. Cái đó tùy mình đó. Còn như tôi nói vậy đây là tôi bày ra, tôi chỉ vẽ để các vị để ý để mà là hái để mà lặt một ít thuốc ở trong cái cỏ hoa mà mình đang lội dẫm ở trên đất. Đó là cái bài là bình minh ló hiện xứ cao nguyên mờ nhạt xương xa, khắp núi rừng mở mắt trời xanh ban nắng sáng, trải lòng đất đỏ nhẫn tia hồng, thông dông sơn nữ gùi qua tay, đỉnh đạt nhàn tăng nhập tỉnh thiền, cảnh tịch tâm không lành lạnh mát, chảnh lòng lưu liếng liếng thiên nhiên. Bây giờ mình coi lại cái bình minh ló dạng xứ cao nguyên. Đây là chơi đó, nhìn cảnh bình minh nè. Bây giờ đây là đang bình minh nè, bữa nay tôi đuối quá cái rồi tôi dậy không có nổi sống. Bây giờ bình minh đẹp lắm đấy. Ở trong cái tập thơ mà vị nào có đó, in màu đó, rồi các vị thấy những cái cảnh đó là cảnh ở Liễu Liễu Đường không đó, màu sắc vậy đó, mỗi buổi sáng nó biến ảo vô cùng. Cho nên là buổi sáng nào ở đây cũng được nhìn cái mặt trời bình minh ló dạng hết, đẹp lắm. Từ bữa mưa mù mịt chứ còn là thường thường là đẹp hết. Bình minh ló hiện xứ cao nguyên mờ nhạt xương xa, khắp núi rừng. Đấy là cảnh thiệt đấy. Một mặt là bình minh ló dạng là giống như mặt trời mở mắt ra là nó tóe tùng ánh sáng màu hồng ra, nó soi rọi trên núi, trên đồi, trên rừng cây. Một mặt là xương xa, xương xa nghĩa là có một vùng xương xa dầm như là biển vậy đó, chứ không phải là rừng. Có một hướng là dầm nhìn xương xa như biển, là tấn tấn phao phao như là mặt nước biển của một cái biển mênh mông vô tận, rồi một phía đó thì lại là thấy cây rừng. Đó là cảnh thật đấy. Mà xương nó xa đó, cho nên là cây cái phía mà không có xương nhiều đó thì nó lại mờ mờ nhạt nhạt, cho nên nhìn nó có cái vẻ người ta gọi là thơ. Thơ mộng là nó không có rõ lắm, nó mờ mờ ảo ảo mà nó lại ẩn ẩn hiện hiện, gọi là mờ nhạt xương xa khắp núi rừng. Mở mắt trời xanh ban nắng sáng, nhìn cái mặt trời nó giống như là người ngủ thức dậy mà mở mắt ra, mà mở mắt ra thì ánh sáng lé hào quang ra vậy đó. Nói cái câu này tôi nhớ hồi tôi đi học chữ Nho đó, ông thầy tôi là cái người đạo Cao Đài. Mà đạo Cao Đài người ta thờ cái biểu trưng, người ta thờ là thờ mặt trời, cho nên là ta vẽ có một con mắt à. Mà một con mắt đó mà nó lé hào quang ra bốn phía, trên dưới hai bên gì hết, thành nó thờ có một mắt, nó đúng hồi nhỏ thấy sợ muốn chết luôn. Không có hình người mình thấy có cái con mắt không à, mình thấy sợ quá. Mà con mắt thờ trong tấm tượng lớn một thước, có một con mắt thành con mắt lớn, nhìn tôi mình nhìn sợ quá trời quá đó. Vì sao lớn lớn lần lần rồi mình hết sợ. Mà khi mà tôi viết cái câu này đó, là tôi nhớ lại cái hình đó. Lớn rồi mình hết sợ rồi. Mở mắt trời xanh ban nắng sáng. Câu này có thiệt. Giống như cái mặt trời của đạo Cao Đài ta tiêu biểu cho thờ. Rồi nhìn xuống đất thì trải lòng, đất đỏ nhận tia hồng. Đất bây giờ là không có cách nào mà không nhận được hết, phải trải lòng ra thôi. Mà cái suối cầu nguyên này là đất đỏ nha. Có chỗ thì đất đỏ, và là đất ba gian, còn có chỗ thì dập dập chút đất vàng. Từ đất vàng tới đất đỏ, chứ nó không có đất xám như ở miền Tây Nam Bộ. Mà bắt buộc là mặt trời mà tỏa cái ánh sáng hồng xuống thì đất đỏ phải trải lòng ra mình nhận thôi, chứ không có cách nào là không nhận được hết. Cũng như giống như tôi nói như vậy đây, mà nếu là người Phật tử thì phải trải lòng ra nghe. Đã là Phật tử rồi phải trải lòng nghe, chứ Phật tử thì học phải học đạo chứ. Phải nghe đạo chứ. Nghe giảng kinh chứ. Thành ra Phật tử là hãy nghe giảng kinh là phải trải tâm, trải lòng ra mà nghe. Giống như đất vậy, không có cách nào mà không nghe được, không có cách nào không nhận cái năng hồng. Thành ra trải lòng đất đỏ nhẫn tia hồng, thông dông sơn nữ gùi hoa trái. Ở cái đất này nó có sơn nữ, mà cách đây cỡ 40 năm tôi có nghe cái bài cải lương, mà tôi nhớ hoài cái bài hay, cái tuồng cải lương hay lắm. Hay mà mình không có nhớ nhiều chi, mình nhớ có cái tên của sơn nữ. Cái tên sơn nữ mà hồi đó mình nghe câu ngộ ngộ thì nó là thuộc liền à. Sơn nữ nói ngày mai đám cưới người ta, tại sao sơn nữ phà ca lại buồn. Đấy câu hay. Sơn nữ phà ca, sơn nữ tên là phà ca, cái tên của người người sinh nữ nghe nó ngồi vậy đó. Phật Ca, Phật Rông, Nực Rin, và đây là tên là Phật Ca. Ngày mai đám cưới người ta, người chuyện của người ta ấy thế mà sinh nữ Phật Ca lại buồn. Để nói lên rằng đây là có cái tình yêu đơn phương đó. Mà người nào có tình yêu đơn phương là giống như sinh nữ Phật Ca hết. Đám cưới của hàng xóm mà mình ở đây mình buồn đó nha. Là vì trong hàng xóm trong làng mình hồi đó mình quen với anh đó, rồi cô đó quen với mình, mà giờ cô đó nay lên xe qua đi lấy chồng, còn mình thì không có nói được câu gì hết trơn á, không đưa đón được câu nào, bởi vì mình không có phận sự để nói. Mà cô ta đi lấy chồng là mình đau khổ vô cùng. Đó là người ở đồng bằng, nói chuyện theo đồng bằng ha. Còn ở trên núi thì Phật Ca đó, Phật Ca đi cưới vợ ở đây cái buôn khác, mà mình ở đây cũng gần đó, mình cũng để ý anh, để ý người ta đấy, để ý anh đó đấy. Nhưng mà rồi tình nghĩa nó đi tới đâu mà môi trường hoàn cảnh của mình không được nói. Rồi bây giờ thì người ta đi làm đám cưới, còn mình đó thì có cái lòng đó là thầm yêu trộm nhớ, bấy lâu đã chồn mà giờ người ta đã lên xe, người ta đã được đưa đón vậy rồi, thì mình bây giờ tự nhiên mình buồn nha. Thành ra thì Phật Ca tự hát câu đó: ngày mai đám cưới người ta, nghe cái chữ đó là hồi đó tôi có hơi đau lòng. Sự thật là có đau lòng, đám cưới người ta mà mình buồn nó mới kỳ chứ. Cái đó có thiệt. Tại sao sơn nữ Phật Ca lại buồn, buồn lắm. Đó, ở đây là lên đây là tôi thấy thật sự cảnh này. Thông dông sơn nữ gùi qua trái. Ở đây là không có đi vội vã được. Có đi cũng đi không nổi. Bởi vì đòi chập trùng mình đi, vội vã đó thì không có đi nổi, đi một chút là xỉu thôi á. Cho nên là đi ở đây là phải thông dông. Giống như là thiền sư Nhất Hạnh viết ở trong cái Đường Xưa Mấy Tấn, cái bài một á, cái chương một á, có cái bài, cái đề tài đó tôi thích lắm đó. Cái người đệ tử Phật á, đi để mà đi. Đi để mà đi có nghĩa là đi là đi vậy chứ, mà đừng có vội vã đòi đến cái chỗ tới mau. Chứ người tu hành là như hồi xưa Đức Phật mà đi rất thật á. Đức Phật dạy cho các đệ tử đó là đi để mà đi. Từ từ vậy rồi tự nó tới, mà không đòi mình tới cái đích nào, cái điểm nào hết. Mình gặp ai cho cũng được. Nhà nghèo cho cũng quý, nhà giàu cho cũng quý, giống nhau chứ không có không đi tìm nhà giàu để xin đồ ăn ngon, không đi vượt ngang ra cho mau để khỏi cái xóm nhà nghèo, để tới cái xóm nhà giàu để lấy đồ ăn ngon, cái đó là sai cái pháp khất thực. Cho nên là khi đi khất thực là cứ đi để mà đi, tới nhà giàu cũng đứng đó mong rằng là người ta cúng dường cho mình được một chút nào cũng nhận hết. Rồi đi tới nhà giàu cũng như vậy. Và mỗi nhà giàu hay là nhà nghèo đều lấy bình đẳng nhau, mà lấy đồ ăn rồi thôi, không lấy nhiều, cũng không có chia dở mà bỏ bớt. Thế thì cái nguyên tắc đi khất thực là đi để mà đi. Ở trên cái đồi Tà Dương này, ở trên cái đất Tây Nguyên này cũng vậy. Người ta đi làm rẫy, làm nương, làm trồng cà phê, kể cả tôi đi vận động, đi thể dục, đi dưỡng sinh cũng đi để mà đi, chứ không có cái ý niệm mà đoan đã mà hấp tấp mà đi được. Vội vã là đi không nổi. Cho nên là thông dông sơn nữ gùi quá tái. Ở đây người ta đi hái cà phê, có khi người ta hái ít cái thơm 5-7 nải chuối. Chuối ở đây gọi là chuối Sapa đó, chuối già thơm ngon. Rồi có khi có người ta trồng được cái cây hồng ở ngoài vườn xa, thành ra nó có cái hình tượng có thông dông sinh nữ gùi qua trái. Ngược lại mình là cái người không có làm ăn, mình là người tu sĩ, cho nên là đỉnh đạt nhàn tăng nhập tỉnh thiền, mình là cái người nhàn tăng, cũng gọi là người bần tăng cũng được, đỉnh đạt bần tăng nhập tỉnh thiền, mình cũng đi như người ta, nhưng mà mình đi ở trong tư duy, mình nhìn trời mà mình vẫn có điều kiện tư duy, nhìn mây rồi nghe tiếng ve ngâm, nghe tiếng chim hót, mình nhìn cái Gò Mã chẳng hạn như là nấm mộ đồi quan, rồi mình nghe tiếng bìm bịp kêu. Người thế gian này thì ta nghe ta nói bìm bịp kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời chèo chống mỏi mê. Còn mình á là đính đạt bằng tăng nhập tỉnh thiền thì mình nghe nói bìm bịp thông tin nước lớn chưa, ve sầu ngâm tiếng ve sầu ngâm tiếng buồn thiên cổ, ngâm điệu buồn thiên cổ đấy, mình nghe tiếng ve sầu, mà tiếng ve sầu đó nó ngâm nhìn cái nấm mộ đồi quan á, thì mình lại gợi cái ý ra là gì? Ve sầu ngâm điệu buồn thiên cổ, bìm bịp thông tin nước lớn chưa, đó là bằng tăng nhập tỉnh thiền đó. Còn người thế gian thì người ta nghe tiếng bìm bịp thì người ta nói rằng là bìm bịp kêu nước lớn anh ơi, buôn bán không lời chèo chống mỏi mê, vậy thì thôi đừng buôn bán nữa anh ơi. Đó, cái chuyện nhập tỉnh thiền là vậy đó. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi hoài mong. Trong cái bài tiếng chuông chùa hôm trước có câu đó, mỗi người mỗi cảnh mỗi hoài mong, cũng đồng thời nghe tiếng bìm bịp kêu, mà bần tăng nhập tỉnh thiền thì lại nghe khác, mà cái người mà đi buôn bán làm ăn, buôn bán cũng là chèo chống mỏi mê thì nó lại là khác, tâm trạng nó khác nhau. Thành ra đây có câu là thông dông sơn nữ gùi qua trái và đỉnh đạt nhàn tăng nhập tỉnh thiền. Ông tăng mà nhàn đạo nhân, tôi không có cái nhàn đạo nhân đó, chứ ông đạo nhân ông đạo sĩ mà nhàn đó, tâm hồn mà nhàn rồi đó thì nhìn trời cũng là thiền, cũng là cái đề tài để tham thiền, nhìn mây cũng tham thiền, nghe tiếng ve sầu ngâm điệu buồn thiên cổ cũng thiền, bìm bịp thông tin nước lớn chưa cũng thiền, nhìn Gò Mã cũng thiền. Là vì đạo Phật dạy rằng là nhất thiết chi pháp vô phi Phật pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp hết, cho nên cái nào cũng có thể là đầu đề thiền định được hết. Rồi tiếp đến là cảnh tịch tâm không lành lạnh mát. Đây, cảnh tịch tâm không đó, cái đó câu đó cũng là thuốc đó, tài liệu đó, tài liệu học Phật đó, là thuốc của những người biết thuốc, của những người đi lội trong đồng cỏ, trong rừng rậm, trên sườn núi mà người biết thuốc thì là lượm hái thuốc, câu đó là thuốc đó. Nếu mình biết thuốc là nó thành ra thuốc, mình hái thuốc. Thế thì là cảnh tịch tâm không lành lạnh mát. Cái câu này tôi nói là các Phật tử nếu mà có để ý là nhớ nghe nha. Kinh Pháp Hoa Phật tuyên bố một câu hết sức là giá trị mà sau đó những vị thiền sư người ta thêm câu vô đó thành bài thơ để lưu truyền cho dễ nhớ. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, Rồi một nhà thiền sư người ta thêm vô, ta nói là xung đáo bất qua khai hoàng quanh đề liễu thượng. Mà Phật dạy rằng là các pháp từ xưa nay, chỉ pháp tùng băng lai là các pháp từ xưa nay, tự tướng của nó, tự tánh của nó thường vắng lặng. Cái đề tài nhiêu đó thôi mà có thể nói là mình thiền định và mình tu tập cả đời mình, ngày nào mà chưa thành được cái trí tuệ vô thượng bồ đề đó, chưa thành tựu được cái vô thượng bồ đề đó, là cái câu đó vẫn còn giá trị mãi mãi, không cần rời câu đó. Có thể một câu đó thôi để làm cái đề tài để mà tự phạt mình, tự đánh mình, tự rầy mình để trên bước đường tu tập, chứ không cần đổi cái khác cũng được. Bởi vì khi nào mà mình nhìn mà vì giảng pháp xưa nay, mình nhìn giảng pháp mà nó chưa tự tịch diệt đó, là mình đánh mình được, mình rầy mình được, mình phạt mình được, mình trách mình được hết. Chừng nào mình mà thấy được cái tính tịch diệt của giảng pháp, cái tính vắng lặng của giảng pháp, cái tính hoàn toàn không có dung díu vào cái bát phong như hồi nãy vừa nói bát phong nè. Bởi vì mình nhìn vô giảng pháp mình thấy là lợi là suy là quỷ dự cơ sinh khổ lạc tám cái món gió đó, nó cứ nó thay đổi, nó tráo trở, nó trộn lộn vô tùm lum ở trong đó, cho nên mình đau khổ. Vừa có lợi đó là vừa có hại đó, gọi là lợi suy. Vừa nghe khen đó, vừa có nghe chê đó, gọi là quỷ dự. Rồi có mắng nhiếc đó, rồi được tăng bốc đó, gọi là cơ sinh. Rồi vừa bằng lòng đó, rồi vừa đau khổ đó, gọi là khổ lạc. Thế thì chúng ta thường thường là bị tám thiên gió nó thổi, giống như cái nhà. Nếu chúng ta mà tu dở, tu chưa hay đó, thì chúng ta y như cái nhà mà không có giấc gì đó. Tám hướng gió, gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc, gió đông nam, gió tây nam, gió đông bắc, gió tây bắc. Tám cái gió đều thổi vô thông thương, lúc nào cũng được thổi hết ra, thì là cái nhà đó là còn gì nữa, cái nhà làm sao mà ở nổi. Cho nên là thường thường là chúng ta mà không khéo tu tập là bị gió y như cái nhà không cửa vậy đó. Gió thổi tám phía thì là làm sao mà ở. Đó, cho nên nếu chúng ta biết tu tập thì là chúng ta là phải tìm cách ngăn chặn không cho tám phía gió đó thổi. Mà không cho tám phía gió đó thổi thì ví như ta để một ngọn đèn cầy ở trong cái giữa nhà đó, thì ngọn đèn cầy đó là đương nhiên là tỏa ra ánh sáng. Tỏ ra ánh sáng, chúng ta muốn ăn, uống, muốn nhậu nhẹt, muốn chơi vui gì cũng đều được hết trơn. Còn nếu mà không có giấc thì tám cái gió nó thổi thì cái nhà chả có ở được, mà cái ngọn đèn đó không cháy nổi, nên đừng nói chi là tỏ ra ánh sáng. Đấy, thế thì cái vấn đề tu tập của chúng ta cũng vậy. Chúng ta khi nào mà chúng ta mà còn thấy mà cảnh nó không tịnh, tâm nó chẳng không, là chúng ta thua rồi. Chúng ta phải tự trách, chúng ta phải tự rầy, chúng ta phải tự quở. Tự mình quở mình, tự mình trách mình, tự mình rầy mình, tự mình phạt mình. Cho tới khi nào mà cảnh tịnh, mình thấy được cảnh tịnh, lợi suy quỷ dữ cơ sinh khổ lạc không tác động vào trong cái căn nhà của mình được, không làm lung lay được cái ngọn nến sáng ở trong cái nhà của mình được, đấy thì đó là cái việc tu hành của mình mới là tốt đó. Cho nên cái chữ cảnh tịnh tâm không này nè, cái tâm của mình được không chưa? Tâm của mình nên đi dướng vô tài, dướng vô sắc, dướng vô danh, dướng vô thực, dướng vô thầy là nó rối loạn sập bần, nó đau khổ tiền miên thì chưa gọi là không được. Nhìn sắc, nhìn thân, nhìn hương, nhìn vị, nhìn xúc, nhìn pháp mà cái nào nó cũng dính, nhìn đâu dính đó, mắt dòm thấy sắc là dính vào đó, đam mê. Tai nghe âm thanh, nghe nhạc ca vũ, nhạc kịch, nghe nhạc sống, nghe nhạc gì đó tôi không biết hết, nhạc rock, nhạc reo gì đó mà nhạc đợi giờ là đối với tuổi già là nghe chịu không có nổi. Nhưng mà thanh niên nam nữ là nghe cái thứ nhạc mà la, chỉ la thôi à, nhảy rần 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 gì la mà không nghe câu gì hết á. Thậm chí nhạc đó là trẻ nó khoái, chứ còn cái tuổi già nghe thứ nhạc là chịu không có nổi. Vậy mà nó dính đấy, dính ngày nào mà không đi vũ trường là ngày đó là thanh niên nam nữ chịu không nổi á. Thế là bị dướng rồi, đâu có tâm không được. Cái nhĩ căn này bị dướng vô âm nhạc rồi, rồi cái nhãn căn này bị dướng vô sắc đẹp rồi, hẹn với anh yêu hôm qua, hẹn với em yêu hôm qua, bữa nay đi gặp nữa mà không đi ở nhà không làm gì hết. Thế thì là mắt là dướng sắc rồi, tai là dướng thanh rồi, rồi mũi thì nhớ hương rồi, miệng lưỡi thì nhớ vị rồi, thân thì nhớ xúc rồi, ý thì mơ mộng đau khổ tràn ngập. Thế thì tâm mình không không rồi đó. Đó tức là lục căn không sống không được. Không sống không được là tại vì so với lục cảnh ở bên ngoài, cảnh nó không tịnh. Nó cứ được khiêu gợi, nó cứ nó tác động không thấy, nhưng mà nó vẫn hoạt động. Dù không có sắc trước mắt vậy mà nó thấy được, dù không có ca vũ nhạc kịch đàn kèn trước mắt vậy mà nó nghe được. Cái đó gọi là pháp tầng. Nó tổn thương, nó ra đau khổ vô cùng. Không cho nó gặp, không cho nó thấy, không cho nó nghe, không cho nó nếm, không cho nó xúc, không cho nó thỏa mãn cái yêu cầu của nó thì nó không chịu được, nó không làm ăn, nó không học hành, nó không nghe lời cha mẹ được nữa. Tại vì nó quá bức bách đi, là do gì? Cảnh không tịch, tâm cảnh không. Đấy, cho nên cái chữ cảnh tịch tâm không lành lạnh mát đó. Cái chữ cảnh tịch tâm không là không đơn giản đâu. Cỡ như tôi vậy đây là già rồi đây nè, mà tôi cũng phải thuần tư duy quán chiếu đây. Thỉnh thoảng mà coi chút đỉnh những cái đĩa của cái đĩa CD, VCD rồi đó, cái gì đó cần coi chút chơi thử coi sao đó. Mà có cái gì mình cũng có thể là nếu hổ khéo là nó lôi kéo mình đấy. Cho nên coi TV, coi đĩa rồi cũng mà phải cảnh giác này chứ không nó lôi đấy. Còn coi TV hàng ngày đó, cái lợi thì ít đó, còn cái hại thì nhiều. Cái hại là nó lôi kéo mình mà không hay. Bởi vì cái lợi thì nó có nhưng mà nó không hấp dẫn bằng cái dục vọng nó. Bởi là dục là vọng mà vọng là dục, nó làm cho người ta đam mê dễ hơn. Còn cái hay cái đẹp cái tốt đó thì người ta nếu mà không có biết tu, không biết thiền định, không có biết là điều khiển cái tâm mình đó, thì mình bị cái dục vọng nó lôi kéo rất là dễ. Còn cái thấm thiện thì mình học rất khó đó. Cho nên là mình học cái chữ cái bằng cảnh tịch tâm không đó, ha, bốn cái chữ thôi. Tâm không cảnh tịch, chỉ diệt cửu trệ bất không. À, cái câu đó là câu nòng cốt của tổ Quy Sơn đưa ra, câu đó hay lắm. Mình phải tu tập làm thế nào để cho mình nhận thức được cái tâm của mình vốn là không có mọi thứ đam mê, không có mọi thứ dục vọng. Mình mới làm chủ được lục căn thì gọi là tâm không. Còn nếu lục căn mình mà thua giống như Phà Ca đã thua đó thì không được rồi. Đám cưới của người ta kệ người ta chứ. Vậy mà ngày mai đám cưới người ta mà sơn nữ Phà Ca lại buồn ấy. Hỏi tại sao? Tại sao? Dễ hiểu quá, tại vì là cái gọi là tình yêu đơn phương. Tại vì mình yêu mà mình không nói ra được, môi trường hoàn cảnh gì đó khó khăn hay gì đó chưa được phép nói, cho nên mình yêu đơn phương, cho nên là cái ngày đám cưới người ta mà mình buồn là tại vì cái tâm của mình chưa không. Tại vì mình gọi là thầm yêu trộm nhớ bấy lâu chốc mộng, tại vì mình thầm yêu mình trộm nhớ. Tại vì tâm mình chưa không, tại vì mình thấy cái cảnh nó chưa tịnh. Này, nó nhiều thứ lắm, mình cứ mình diễn đạt ra hoài được hoài. Thật ra chúng ta học cái chữ là thế nào mà chúng ta là phải làm chủ lục căn. Hoàn toàn làm chủ lục căn. Giống như mình làm cái nhà mình đóng bích. Đóng bích 8 cái phía nhất. Để cho tám cái gió gọi là lợi suy quỷ dự cơ sinh khổ lạc nó không thổi vô nhà ta được. Đấy, đóng bích cái nhà kính không cho tám cái gió vô. Đấy. Thì dầu có gió cũng như không, đó là cảnh tịch. Dầu bên ngoài gió dữ mà trong nhà của chúng ta cái ngọn đèn ngọn nến vẫn bình yên, đó là chúng ta không bị tác động bởi gió bên ngoài. Như vậy thì dầu gió bên ngoài có mà cũng như không có. Đây, cái môi trường tâm không cảnh tịch mình phải tạo, mình phải làm chủ tâm mình, làm chủ ngoại cảnh, làm chủ lục căn, làm chủ lục trần thì nó mới ăn được với cái chữ mà cảnh tịch tâm không. Mà ở đây á, ở cái xứ Tây Nguyên này là nó có cái hay là lần lạnh mà nó không lạnh 5-7 độ, 2-3 độ không có khi nào tới cái đó. Ở đây là từ ngày tôi lên đây tới giờ là chỉ có một ngày là 12 độ C. Còn tất cả thời gian tôi ở đây đó là lạnh nhất là 18 độ C. 18 độ C rồi 19, 20, 21 và cao ấm nhất là 25. Chứ không có tới, ấm nhất cũng không có tới 28, 29, 30 như là thời tiết nói. Thời tiết nói đó là ở miền Tây Nguyên. Ở Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum thì có lạnh thì là 17, 18 giống như ở cái chỗ tôi ở. Nhưng mà khi mà nhiệt độ lên cao thì nó lên tới 30, 31. Dự báo thời tiết người ta nói như thế. Còn tôi ở đây là kinh nghiệm là tôi ưa nhìn thời tiết tôi chơi mà. Đã là có một lần là 12 độ C. Rồi sau đó là thường thường là 18 độ tôi đã lạnh dữ rồi, chịu hết muốn nổi rồi. Rồi còn lên thì thông thường là 20, 21 thường, rồi cao nhất là 25. Ấy cho nên cái lạnh mát là nó khoảng 24, 25, 26 độ cỡ đó là tôi chịu nổi. Thành ra đây cảnh tịch tâm không mà nó lên lạnh mát. Thì chỉnh lòng lưu liếm, liếm thiên nhiên. À, do cái cảnh mình lành lạnh mát ở trong cái môi trường cảnh tịch tâm không đó đó, rồi mình sinh ra cái tâm lưu liếm thiên nhiên nha. Lưu liếm nếu không khéo nó là một cái tội, nó một cái lỗi, một cái sai trái. Nếu mà không khéo là nó là một cái cửa để cho bát phong, để cho 80 thứ gió nó lọt vô một cửa nào đó. Nếu mình không khéo, mình để cho cái tâm lưu luyến mình mà nó bị lưu luyến đó, thì coi như là trong 80 cửa mà mình đã để hở một cái cửa nào đó. Thí dụ lưu luyến gì? Lưu luyến giọt máu đào hơn ao nước lã, phải không? Chết rồi. Lưu luyến kiểu đó là chết rồi, cái kiểu giọt máu đào hơn ao nước lã đó. Tức là mình lưu luyến thân bằng quyến thuộc của mình chứ gì. Cái câu tục ngữ đó, đó là để nói lên là mình lưu nên thương, nên bảo hộ, bảo vệ những thân nhân bà con dòng họ của mình. Cho nên có cái từ là giọt máu đào hơn ao nước lã. Nếu mà mình lưu luyến như vậy đó, thông thường thì ai cũng vậy, cái câu đó là rất là phổ biến. Nhưng mà người học đạo là không được lưu luyến đó à nha. Mình phải tập phải tập thương bằng cái cách kia, bằng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Phải tập thương tất cả mà không thương ai hết. Giống như không thương ai hết mà thương tất cả. Đấy, lưu luyến là lưu luyến thiên nhiên, là lưu luyến cái kiểu đó. Còn nếu mà mình lưu luyến anh em ruột có khi nó kiện nhau ghê gớm lắm đó. Cho nên mình lưu luyến có khi là sai lầm đó, đau khổ ghê gớm, đau khổ cùng cực vì anh em ruột, vì anh em cô cậu, vì anh em chú bác. Nói như vậy thì có người ta nói, ủa vậy thì mình không thương, không có ai mình thương sao? Không, thương thì thương, nhưng mà phải cảnh giác. Chứ còn bằng không là mình sẽ khổ cung cực vì những người mình lưu luyến đó. Nói như vậy không phải là ai lưu luyến rồi cũng bị khổ hết, nhưng mà thật chất mà nói là có thể bị khổ. Không khổ cung cực thì cũng có cái khổ vì lo lắng, vì đùm bọc, vì che chở. Cho nên trước sau gì, nhiều ít gì cũng bị khổ. Cho nên cái người học đạo người ta bỏ cái chữ lưu luyến. Phải tập bỏ chứ không dễ gì bỏ. Nhưng mà phải tập bỏ. Bỏ để lấy cái gì? Không lưu luyến ai hết. Phải tập cái đó. Nhưng mà lưu luyến tất cả. Để không thương ai hết mà thương tất cả, thương tất cả mà không thương ai hết. Giống như ánh sáng mặt trời vậy đó, không lưu luyến ai hết mà lưu luyến tất cả. Cho nên ngày nào cũng rọi xuống nửa mặt cầu, đêm nào cũng phủ màn đêm xuống nửa mặt cầu, rồi ngày nào cũng rọi ánh sáng xuống nửa mặt cầu mà không hề thương ai, không hề lưu luyến một con người ở châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, và nước nào cũng đều không thương. Trên nửa mặt cầu không hề thương ai hết, không hề thương nước nào hết mà thương tất cả. Đây, học cái kiểu đó đó, chánh lòng lưu luyến. Mà lưu luyến cái gì? Lưu luyến là khổ đau đấy, nhưng mà lưu luyến thiên nhiên thì không khổ đau. Ở cái chỗ đó mới là đạo Phật chứ, là chỗ đó mới là cái người biết thuốc mới đi vô rừng hái thuốc là vậy đó. À, lội ở trong cỏ, ở trong rừng vậy đó, dây leo gai trong vậy đó, mà người ta lấy trong gai, lấy trong cỏ, lấy trong dây thuốc ở trong. Còn mình không biết thuốc đó thì mình lội trong gai đó, trong cỏ đó, trong dây đó, trong cá thủy bông đó mà mình không lấy được thuốc nào hết. Mà thậm chí là mình bị cái gai đó nó đâm, cái cỏ đó nó cắt, nó làm cho tay cho sức mình nữa là khác. Còn người biết cắt thuốc, biết hái thuốc, Thì cái cây mắc cỡ người ta gọi là cây sinh nữ đó, cây đã gai không đó chứ, mà ta hái người ta vừa ta làm thuốc đó, ở trong rừng chứ đâu. Rồi cái hà thu ô cũng là cây trong rừng chứ đâu. Rồi cao thảo cũng trong rừng chứ đâu. Rồi thuộc địa ở trong rừng chứ đâu. Mà cụ thể là cây mắc cỡ, gai không vậy đó, mà vẫn là thuốc đấy. Vậy cho nên là cái người mà biết thuốc thì là đi đâu cũng gặp thuốc, cũng hái được ra thuốc. Còn không biết thuốc thì thuốc đầy nằm, người ta gọi là nằm trên đống thuốc mà chết. Người Trung Quốc họ nói người Việt Nam nằm trên đống thuốc mà chết. Bởi vì thuốc Nam cũng y như thuốc Bắc vậy. Nhưng mà mình không biết thuốc, mình không hái về, mình không có biết bào chế. Cho nên cam thảo Nam của mình trên núi cũng quý như cam thảo Bắc, không khác, bào chế đúng. Thuộc địa cũng có, đương quy thuộc địa gì có hết. Nói chung là cái gì bên Trung Quốc có là mình có, bởi vì sông liền sông, núi liền núi chứ ở đâu lạ lùng gì. Thành ra cái từ mà cảnh tịch tâm không lành lạnh mát là hai cái lùm, hai miếng rừng thuốc đó nha. Rồi chánh lòng lưu luyến luyến thiên nhiên đó, là một rừng thuốc nữa đó. Phải lưu luyến thiên nhiên, phải biết nhìn trời, trời xanh mây trắng, mây trắng trời xanh, nhìn phải biết là đẹp hết lời. Trời xanh mây trắng phải biết là sử dụng cái đẹp đó là cái đẹp của ta ơi. Đấy, không mấy cái bài đó, mấy bài trời xanh mây trắng đó. Thế thì đại để là vậy. Đại để là mình lấy cái học của cái nghe của các bài đó, rồi mình họ tổng hợp nó lại. Tổng hợp tới lại là mỗi bài mình nhớ được cái nào mình lấy nó ra mình làm vị thuốc, làm cái món thực phẩm, mình làm cái quà để giải khát trong hàng ngày. Thế thì cái cách mà học đạo của chúng ta như thế. Đây, nên là tôi xin nhắc là cái câu, cái cặp tạng ha. Cặp luận của cái bài thơ này là phong dân sân nữ gùi qua trái. Câu này học để cái nói đi để mà đi nha, không có vội vã nha. Tả cái tâm trạng của cái người tu hành đi để mà đi. Đính đạt nhàn tăng nhập tỉnh thiền, nhìn đâu cũng là thiền định được hết. Chứ không phải là đợi vô chùa mới là ngồi thiền được nha. Đi ngoài rừng ngoài núi vậy là đều là nhập tĩnh thiền được hết đó. Nhìn cái nấm mộ đồ quan cũng là một đề tài thiền định, nghe tiếng ve kêu cũng là đề tài quán chiếu tư duy, nghe tiếng chim hót đều là đề tài tu tập cả đó. Cảnh tịch tâm không lành lạnh mát, cảnh tịch tâm không là cái đề tài thuốc đó là thuốc cao cấp đó. Thuốc đó nó gần như là đương quy, như là thuộc địa, như là kali sâm vậy đó, thuốc quý đấy. Chánh tịch tâm không lành lạnh mà chánh lòng lưu luyến luyến thiên nhiên, cái đó cũng thuốc quý rồi đó. Phải lưu luyến thiên nhiên chứ, mà lưu luyến tài sắc danh thực thì là lưu luyến có đối tượng, như vậy là tự mình ràng buộc lấy mình, tự mình trói buộc, tự mình đau khổ lấy mình đấy. Lưu luyến là thân bằng quyến thuộc đó, là giọt máu đào hơn ao nước lã đó, cái đó là tự mình vô phương cứu. Cái từ đó nó theo tôi đó là phải tập bỏ cái từ ngữ đó. Cái từ ngữ đó là hạn hẹp vô cùng, cục bộ vô cùng. Và chết vì cái từ đó, đau khổ vô cùng cực vì cái từ mà giọt máu đào hơn ao nước lã. Câu đó phải nói là cái người đó rất là trần tục mới sáng tác ra cái câu đó. Cái câu đó là không nên, mà phải thương tất cả, mà giống như không thương ai hết. giống như không thương ai hết mà thương tất cả, cái đó mới là tốt. Chứ thương giọt máu đào, thương anh em ruột, thương chị em bạn gì ruột, chị em cô cậu ruột, chị em chú bác ruột, thương cái đó là tự diệt cuộc đời mình đó. Thương anh em bạn rể, thương chị em bạn dâu rồi lại đế vậy đó, là cái đó là tự mình mua não chút sầu, mình gây cho cái khổ sở vô cùng vô cực. Cho nên phải học, Đức Phật Thích Ca không bao giờ thương ai hết thảy, không bao giờ thương ai hết thảy mà thương hết thảy. Giống như ánh sáng mặt trời rọi nửa mặt địa cầu mà không gọi cho tên nào, châu nào, nước nào, không rõ châu nào, cái nào, nước nào mà rõ cho tất cả, cái đó đó mới là cái bài học lớn, một rừng thuốc quý của đạo Phật đấy. Thế thì hôm nay là tôi đã nhịn mình như đang nhịn uống ba ngày đó, ăn chút chút nữa còn sống đây đó. Bữa nay nói lại lần một lần mà sau khi một đợt nghỉ ba ngày thì kể ra cũng đạt yêu cầu thời gian á, đặt yêu cầu thời gian, còn nghe là được cái nhiều ít tùy theo là các quỷ chứ không phải là do, không phải là do tôi chỉ là điềm chỉ vậy thôi, tôi chỉ là gọi là hướng dẫn vậy đó, giới thiệu vậy đó, rồi còn đem ra và ứng dụng thì tùy theo mỗi người. Cũng như tôi là người mời các vị đi rừng đi núi chơi vậy đó, còn cái việc mà vào rừng vào núi hái được thuốc hay không, hái nhiều hay ít, được nhiều gì, hay là có treo cái nến xương rồng lại với vài cái lá xả lại với vài cái đậu quất hương để đem về nhóm nhảnh mà gọi là hái thuốc của ngài Tết Đoan Dương đó, thì cái đó là tùy à. Chứ còn cái ngày đó là ta phải hái nhiều càng quý, chứ không phải treo nến nhóm nhảnh trên bệ cửa vậy. Thôi xin gửi lời chúc tất cả các vị thân tâm thường an lạc và luôn luôn là tư duy quán chiếu để tinh tấn trên con đường học đạo. A Di Đà Phật, xin chào.